vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giêsu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giêsu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 152 với đề tài Làm theo ý muốn Cha, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 21 từ câu 28 đến câu 32. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 21 từ câu 28 đến câu 32. Chúng tôi xin đọc sau đây. Các ngươi nghĩ làm sao? Một người kia có hai đứa con trai, nói cùng đứa thứ nhất mà rằng: Con ơi, bữa nay con hãy ra làm vườn nho. Đứa ấy thưa rằng: Vâng, rồi không đi. Đoạn, người cha đi đến đứa thứ hai cũng bảo như vậy. Đứa này thưa rằng: Tôi không muốn đi. Nhưng sao ăn năn rồi đi. Trong hai con trai đó, đứa nào làm theo ý muốn của cha? Họ đáp rằng: Đứa thứ hai. Đức Chúa Giêsu phán cùng họ rằng: Quả thật, ta nói cùng các ngươi, những kẻ thô thuế và phường đĩ điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi. Vì dân đã theo đường công bình đến cùng các ngươi, nhưng các ngươi không tin, còn những kẻ thô thuế và phường đĩ điếm đã tin người, và các ngươi khi đã thấy điều ấy, sao cũng không ăn năn đặng tin người. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Sau khi từ chối trả lời câu hỏi về quyền phép, Chúa Giêsu kể câu chuyện nào với các thầy tế lễ cả và các trưởng lão? Câu hỏi thứ hai: Hình ảnh hai người con trong câu chuyện tiêu biểu cho hai thành phần nào? Chúa kết luận thế nào trong câu 31 và câu 32? Câu hỏi thứ ba: Chúng ta học được những bài học nào qua câu chuyện ví dụ Chúa Giêsu kể? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Sau khi từ chối trả lời câu hỏi về quyền phép, Chúa Giêsu kể câu chuyện nào với các thầy tế lễ cả và các trưởng lão? Sau khi Chúa Giêsu nói với các thầy tế lễ cả và các trưởng lão rằng Ngài không trả lời câu hỏi của họ về quyền phép nào, bởi họ không trả lời cho Chúa câu hỏi chức vụ của ông Giăng Báp Tít đến từ đâu. Sau đó, Chúa kể cho họ nghe ba ví dụ về chuyện hai người con trai, chuyện người trồng nho và chuyện tiệc cưới. Trong câu chuyện đầu tiên, Chúa kể một gia đình nọ có hai người con trai. Người cha gọi người con thứ nhất và bảo ra vườn nho làm việc. Người con lễ phép thưa vâng, nhưng rồi cứ ở nhà, không chịu đi. Người cha thấy vậy, gọi người thứ hai đi. Người con này trả lời không muốn đi, nhưng sau đó ăn năn ra vườn nho làm việc. Rồi Chúa hỏi các thầy tế lễ cả và các trưởng lão rằng, trong hai người con đó, ai là người vâng lời cha? Họ trả lời người thứ hai. Chúng ta thấy cả hai người con trong nhà này đều không làm vui lòng cha mình khi cha sai bảo làm công việc vườn nho. Thì một người vâng dạ trên đầu môi chót lưỡi nhưng vẫn nằm ở nhà. Còn người kia thì thẳng thừng từ chối vì mình không muốn làm. Chúa Giêsu nêu hai ví dụ người con để nói lên hai nhóm người đáp ứng với lời kêu gọi của Đức Chúa Trời qua ông Giăng Báp-tít, một nhóm người giống như người con đầu tiên, chỉ nói mà không làm, chỉ hứa hão huyền mà không thực hiện lời hứa. Còn nhóm người kia giống như người con thứ hai, ban đầu từ chối nhưng sau đó suy nghĩ lại và thay đổi. Câu hỏi thứ hai: hình ảnh hai người con trong câu chuyện tiêu biểu cho hai thành phần nào? Chúa kết luận thế nào trong câu 31 và câu 32? Khi Chúa hỏi các thầy tế lễ cả và các trưởng lão rằng người con nào trong ví dụ Chúa kể là người làm theo ý muốn cha, họ trả lời người con thứ hai, là người con ban đầu nói mình không muốn làm theo ý cha nhưng sau đó đổi ý và làm theo, thì Chúa phán cùng họ rằng: quả thật ta nói cùng các ngươi, những kẻ thu thuế và phường đĩ điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi. Vì dân đã theo đường công bình đến cùng các ngươi nhưng các ngươi không tin, còn những kẻ thu thuế và phường đĩ điếm đã tin người, và các ngươi khi đã thấy điều ấy sao cũng không ăn năn đặng tin người. Theo câu 31 và câu 32. Câu nói của Chúa cho thấy hình ảnh hai người con trai trong câu chuyện tiêu biểu cho hai thành phần đối lập nhau, những kẻ thu thuế và phường đĩ điếm đối lập với các thầy tế lễ cả và các trưởng lão. Những chức sắc tôn giáo đúng ra có đặc quyền vào nước thiên đàng trước, thì nay họ đánh mất cơ hội, thay vào đó là thành phần mà họ xem thường vì đó là nhóm người vô cùng tội lỗi, thì Chúa nói họ sẽ vào nước thiên đàng trước. Lý do là vì khi ông Giăng Báp-tít được Đức Chúa Trời sai đến kêu gọi họ ăn năn quay về với đường công chính, thì các thầy tế lễ cả và các trưởng lão không tin và không nghe theo lời kêu gọi đó. Ngược lại, những kẻ thu thuế và những gái giang hồ trước nay sống sai trật bây giờ nghe và tin lời ông Giăng Báp-tít. Phúc âm Luca chương 3 từ câu 12 đến câu 13 ghi lại rằng: cũng có những người thu thuế đến để chịu phép báp têm. Họ hỏi rằng: thưa thầy, chúng tôi phải làm gì? Người nói rằng: đừng đòi chi ngoài số luật định. Và phúc âm Luca chương 7 từ câu 29 đến câu 30 cho biết: cả dân chúng cùng kẻ thu thuế chịu dân làm phép báp têm đều xưng Đức Chúa Trời là công bình. Song người Pha-ri-si cùng các thầy dạy luật không chịu dân làm phép báp têm nên chê bỏ ý Đức Chúa Trời định về mình. Tệ hơn thế nữa, những tưởng khi các giới chức lãnh đạo tôn giáo cứng lòng thấy được đáp ứng những kẻ tội lỗi mà họ khinh thường nhất này ăn năn, thì họ sẽ suy nghĩ lại, nhưng thực tế họ vẫn tiếp tục cứng lòng không chịu ăn năn. Trong câu chuyện này, Chúa chỉ nói những kẻ thu thuế và phường đĩ điếm sẽ được vào nước Đức Chúa Trời trước các ngươi. Nhưng Ngài không nói những thầy tế lễ cả và các trưởng lão sau đó có được vào nước thiên đàng hay không. Tuy nhiên, trong các ví dụ tiếp theo, Chúa sẽ nói rõ hơn. Câu hỏi thứ ba: chúng ta học được những bài học nào qua câu chuyện ví dụ Chúa Giê-xu kể? Câu chuyện Chúa kể dạy chúng ta về thực trạng của con người. Vì yêu thương thế gian, Đức Chúa Trời đã đến trần gian tìm và cứu những kẻ bị mất. Đức Chúa Trời đã chuẩn bị cho người dọn đường Giăng Báp-tít làm sứ giả đến trước để kêu gọi mọi người ăn năn. Ông đã giới thiệu Chúa Giê-xu là chiên con của Đức Chúa Trời, là đấng Mê-sa của dân Do Thái đang mong đợi. Thế nhưng, thực tế đáng buồn là những người tự cho mình là đạo đức, hiểu biết nhiều về kinh thánh, luật pháp thì lại từ chối sứ điệp của ông Giăng Báp-tít. Ngược lại, thành phần bị cho là thấp hèn nhất, tội lỗi nhất là những người thu thuế và phường điếm đĩ. Trước nay họ cũng nghe và biết lời Chúa nhưng vẫn sống trong tội lỗi, tham lam, trác tán. Nhưng khi nghe ông Giăng Báp-tít rao giảng, họ ăn năn và đón nhận sứ điệp. Hai thành phần ngày trước cũng đại diện cho hai thành phần trong nhân loại ngày nay. Những người không thấy mình có tội, tự cho mình là người toàn hảo thì không thể nào chịu ăn năn tin nhận Chúa. Chỉ có những ai cảm biết mình xấu xa tội lỗi, đáng bị chết mất đời đời nơi hỏa ngục thì mới có cơ hội ăn năn, như lời Chúa Giê-xu đã nói trong Luca chương 5 từ câu 31 đến câu 32 rằng: không phải người khỏe mạnh cần thầy thuốc, song là người đau ốm. Ta không phải đến gọi kẻ công bình hối cải, song gọi kẻ có tội. Câu chuyện cũng cho chúng ta thấy tình yêu thương và lòng nhẫn nhục của Chúa đối với những con người đáng bị hư mất. Khi con người phạm tội, Chúa không bỏ mặc nhưng Ngài ban con một của Ngài đến thế gian chịu chết thay cho chúng ta. Cho dù các thầy tế lễ cả và các trưởng lão đại diện cho giới lãnh đạo tôn giáo cứng lòng không chịu tin Chúa, Ngài vẫn tìm mọi cách để giúp họ ăn năn. Những câu chuyện Chúa kể là để dạy dỗ họ, giúp họ nhìn lại mình hầu có cơ hội thay đổi. Trong câu chuyện, chúng ta thấy tấm lòng cứng cỏi của những người tự cho mình là đạo đức tương phản với tình yêu thương của Chúa biết bao. Câu 32 Chúa nói, vì dân đã theo đường công chính đến cùng các ngươi, nhưng các ngươi không tin, còn những kẻ thâu thuế và phường đĩ điếm đã tin người, và các ngươi khi đã thấy điều ấy, sao cũng không ăn năn đặng tin người. Cho thấy rằng, cho dù họ không ăn năn và không chịu tin, nhưng nếu sau khi họ chứng kiến sự ăn năn của những người tội lỗi mà họ biết, thay đổi, quay trở lại với Chúa, ăn năn và tin Ngài, thì Ngài vẫn chấp nhận. Tiếc thay, họ cũng chẳng hề ăn năn. Cho đến ngày hôm nay, nhân loại vẫn có hai thành phần, ăn năn tin Chúa và cứng lòng vô tín. Cho dù có nhiều cơ hội nghe biết về Chúa và tin lành cứu rỗi, nhiều người vẫn cứ cứng lòng. Theo gương Chúa, chúng ta cần bền lòng, rao truyền sự cứu rỗi cho mọi người. Trách nhiệm rao truyền là của chúng ta, phần còn lại, Đức Thánh Linh sẽ làm việc trong lòng của mọi người. Và cuối cùng, ví dụ Chúa kể cũng phản phất hình bóng của tín hữu trong hội thánh Chúa khắp nơi. Cùng ngồi trong nhà thờ, cùng xưng mình là cơ đốc nhân, nhưng có nhiều người vẫn tự cho mình đạo đức hơn người khác. Mình xứng đáng vào nước trời hơn những người kia, và những thành phần này thường nói nhiều hơn là làm, nói hay hứa giỏi nhưng luôn thất hứa. Ngược lại, cũng có những thành phần rất ít nói, không phô trương mà chỉ làm theo lời Chúa dạy, nhận biết mình tội lỗi và biết Chúa nhân từ, ăn năn và quyết sống theo lời Chúa dạy. Rõ ràng trong câu chuyện Chúa kể, Ngài chú trọng đến những người nghe lời Chúa mà làm theo hơn là những người nghe mà không làm theo. Trong bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu dạy dỗ rằng, vậy, kẻ nào nghe và làm theo lời ta phán đây thì giống như một người khôn ngoan cất nhà mình trên vần đá, có mưa sa, nước chảy, gió lay, xô động nhảy, sông không sập, vì đã cất trên đá. Kẻ nào nghe lời ta phán đây mà không làm theo, khác nào như người dại cất nhà mình trên đất cát, có mưa sa, nước chảy, gió lai, xô động nhảy, thì bị sập, hư hại rất nhiều. Theo Matthew chương 7, từ câu 24 đến câu 27. Chúng ta đang có Kinh Thánh trong tay, xin Chúa cho chúng ta chớ lấy nghe làm đủ mà lừa dối mình, nhưng học và làm theo lời Chúa mỗi ngày, để đời sống luôn làm theo ý muốn Cha chúng ta trên trời. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 21 từ câu 28 đến câu 32 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 153 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Yêu thương còn đến đời đời, cao sâu bấy đức từ ái Giê-xu. Cao sâu thật nào ai đó tới, ô ơn cứu muôn đời ban phí phu, bảo chứng tôi vào ở trên trời. Phần tôi lãnh duy một Giê-xu thôi, khiến tâm linh được an ủi hoài. Dầu chung quanh ba đào vây phủ tôi, vẫn sướng ca vì ở trong Ngài. Cao sâu bấy đức từ ái Giê-xu, cao sâu thật nào ai đó tới, ô ơn cứu muôn đời ban phí phu, bảo chứng tôi vào ở trên trời.